Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 15 đến câu 24. Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa?" Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn." Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu." Người khác nói: "Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu." Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được." Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ, chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây." Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ." Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, trước lời gợi ý của một trong những kẻ đồng bàn với Chúa Giêsu: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa." Chúa Giêsu đã ví nước Thiên Chúa, tức là thiên đàng, như một tiệc cưới đầy hạnh phúc. Trước khi đãi tiệc, ông chủ đã mời nhiều người, và khi tiệc đã được chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, ông chủ lại cho đầy tớ mời họ lần nữa: "Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn." Thế nhưng, họ đều chối từ lòng tốt của ông chủ vì những lý do của cải, công việc, hạnh phúc gia đình. Những người được mời này là dân Do Thái đã được tuyển chọn, là dân riêng của Chúa. Nhưng họ đã từ chối tin vào Chúa Giêsu, đứng là hiện thân của Thiên Chúa. Khi đọc bài tin mừng này, chúng ta dễ dàng trách móc những người Do Thái vì thái độ cứng lòng tin của họ. Nhưng nhìn lại bản thân, chúng ta thấy rằng đôi khi chúng ta cũng giống như những người Do Thái trên. Chúng ta đã được tuyển chọn làm con Chúa qua bí tích rửa tội, nhưng đôi lúc lại từ chối giáo huấn của Chúa Giêsu vì lối sống bê tha và nguội lạnh của mình. Chẳng hạn, lười đi lễ, lười đọc kinh cầu nguyện riêng, lười đọc sách thánh, vân vân. Đôi khi, chúng ta chẳng màng chi đến những lời dạy của giáo hội như hiến chế, tông thư, tự sắc, những lời dạy của Đức Giáo Hoàng, những lá thư mục vụ của giáo phận, những chỉ dẫn sống đạo của mỗi giáo phận, giáo xứ, vân vân. Cuốn Kinh Thánh, sách giáo lý là những sách cần phải đọc để hiểu thêm về Chúa, để vun trồng đức tin lớn mạnh hơn. Thế nhưng, chúng ta lại lười đọc. Trong khi đó, chúng ta lại thích đọc tiểu thuyết, truyện tranh, thích xem phim ảnh, lướt Internet, vân vân. Lối sống như thế cũng chẳng khác gì những người năm xưa khi họ lấy đủ lý do để khước từ không dự tiệc của Chúa. Thế nhưng, trước sự khước từ đó, lòng tốt của ông chủ lại thể hiện rõ hơn qua việc mời tất cả mọi người, nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt. Thậm chí, ông còn sai các đầy tớ ra các đường làng ép người ta vào đầy nhà. Việc mời gọi mọi người không phân biệt tốt xấu vào dự tiệc cưới nói lên tính cách phổ quát của hội thánh. Trong kinh Tin Kính, chúng ta luôn đọc: "Tôi tin giáo hội công giáo", có nghĩa là phổ quát theo tính toàn diện. Hội thánh là công giáo bởi vì trong hội thánh có Chúa Kitô luôn hiện diện. Ở đâu có Chúa Kitô, ở đó có hội thánh công giáo. Hội thánh nhận được đầy đủ phương tiện cứu độ từ nơi Đức Kitô. Từ ngày lễ ngũ tuần và mãi mãi sẽ là công giáo cho đến ngày Chúa Quang Lâm. Hội thánh còn là công giáo bởi vì hội thánh được Đức Kitô sai đến với toàn thể nhân loại. Do đó, chúng ta phải tích cực vào việc truyền giáo để đưa nhiều người, nhất là những người chung quanh mình, về với Chúa, biết về Chúa bằng một đời sống công chính và lành thánh, bằng những cử chỉ yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh và những người nghèo khổ đang cần chúng ta nâng đỡ. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng qua bí tích rửa tội, chúng con đã được Chúa mời gọi vào dự tiệc nước Thiên Chúa. Do đó, chúng con không chỉ có bổn phận quan tâm đến những lời mời của ông chủ bằng cách chăm lo sửa đổi bản thân hàng ngày để trở nên thánh thiện hơn, mà còn biết kêu mời mọi người đến dự tiệc của Chúa bằng chính đời sống gương mẫu của chúng con nơi giáo xứ, công sở và gia đình. Để qua tất cả những gì chúng con làm, chúng con nói, họ đều nhận ra một Thiên Chúa tình yêu luôn hiện diện nơi trần gian này, luôn yêu thương và quan tâm đến họ. Amen. Để con biết lắng nghe tiếng tình yêu lời hằng sáng, để con biết hiệp thông sống tương giao cộng đồng, để con biết nỗi đau của người cùng khổ, biết đỡ nâng lữ khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương sống tương giao cộng đồng.